kể làm những việc xấu nào, vẫn còn phước báo đời trước. Họ chưa hưởng hết. Những gì họ hưởng được là phước báo đời trước. Làm những việc tốt này, nó chống đỡ cho họ. Khi hưởng hết phước, những ác nghiệp được tạo trong đời này, ác báo sẽ hiện ra. Lúc đó muốn hối cũng chẳng kịp. Đây là chân tướng sự thật. Không phải cổ thánh tiên hiền dùng để dọa người, không phải. Như vậy là quý vị đã hiểu nhầm về cổ thánh tiên hiền. Mỗi lời của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát là lời nói thật, không câu nào là uy hiếp dụ dỗ. Họ không dùng những thủ đoạn đó để đối xử với mọi người, để giáo hóa chúng sinh. Không dùng những thủ đoạn đó. Những thủ đoạn phi pháp như thế họ không dùng. Tất cả đều là lời nói thật, rất chân thật. Những người tâm ngu, diệt nhát như thế, họ thực sự là những người ngu si, nhạt nhường. Tuy được nghe những lời giáo huấn từ tâm, từ tâm là Phật Bồ Tát, thiện tri thức, lời giáo huấn từ bi, nhưng họ không chịu nghe. Họ cứ tin những gì họ làm là chính xác. Nói ra khẩu không ít gì với người đó. Phật Bồ Tát hết lòng khuyên nhủ họ, không chịu nghe, không muốn tìm hiểu, tất nhiên là không muốn làm theo. Những việc này không mang lại lợi ích cho họ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không mang lại lợi ích. Giáo lý Đại Thừa thường nói, một khi đi qua tay mãi sẽ được giống đạo. Lợi ích của họ ở đó. Phật Bồ Tát từ bi, trong A-lại gia thức, trồng được hạt giống Bồ Đề. Lợi ích ở chỗ đó. Đời này chưa hưởng được, đời này phải chịu thứ gì? Họ vẫn cứ chịu, không thể thay đổi được. Nhưng nếu có thể tin, gắng nghĩ, thực sự cố gắng sám hối, niệm Phật cầu sinh, vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Lợi ích đời này nhận được sẽ rất lớn. Phần tiếp theo nói chung vì những người ngu si đó, trong tâm bị tắc, giống như trong lòng họ có nhánh cỏ ngăn lại, nên không thể ngộ. Nói sao với họ, họ cũng không khai ngộ. Tuy nghe lời hay, không thể hiểu được, họ không cách nào lĩnh hội. Không cách nào khai giải. Đây nói rõ nỗi khổ do si độc mang đến. Ở đây là nói trước mắt. Không nghe được lời hay, không hiểu được lời thật. Trong xã hội ngày nay gọi là nghe lừa không nghe khuyên. Quý vị lừa họ, họ rất vui vẻ. Nhưng khuyên họ, họ không hiểu, họ không thể tiếp nhận. Đấy là ngu si, rất đáng thương. Trên Nam Sư nói, ngu si hiện hữu, ám chướng che tâm, không hiểu gì cả, đó gọi là đạo. Ngu si hiện tiền. Tại sao hiện nay ngu si? Là có nhân tố. Quá khứ không chịu bố thí pháp, đây chính là quả báo. Chúng ta bình tâm để suy nghĩ tình cảnh này nhiều lắm. Những gì mình hiểu mang đi nói với mọi người, vẫn giữ lại một ít, sợ sau này họ hơn mình. Đây là nguyên nhân của sự ngu si. Đến kiếp sau họ vẫn ngu, muốn học gì nghe không hiểu. Vì quý vị dẫu pháp, bởi vì dẫu pháp phải bị quả báo ngu si. Ngoài ra còn mắc gì ngăn cản người khác học tập, sợ người ta học giỏi hơn mình. Tôi liền nghĩ mọi cách để ngăn trở họ. Suy nghĩ này đã mang lại quả báo ngu si. Tôi nghe một đồng tu nói, đó là chuyện có thật. Bạn của anh ta không phải của anh ta. Bạn của anh ta có đứa con rất thông minh, đang học ở trường, điểm thi rất cao. Trong lớp có đứa học hơn nó. Mỗi đợt thi nó không cách nào vượt qua. Đứa bạn kia bị bệnh rồi mất. Nó vui lắm, nói với người nhà, chết cũng hay, chết hay quá. Mọi người hỏi nguyên do, không còn ai cạnh tranh với nó nữa. Tương lai nó là đứa đứng đầu lớp, người hơn nó đã chết rồi. Ý nghĩ như thế sẽ gieo hạt giống ngu si. Đó là gì? Ghen ghét. Đứa trẻ này sau khi lớn lên vừa thông minh vừa giỏi giang, nhưng không có đức hạnh. Nhất định trong tương lai nó sẽ tạo nghiệp ác. Khi tạo hết nghiệp ác rồi, để địa ngục A Tỳ. Từ điểm này quý vị cứ quan sát cho rõ, nó đang đi trên đường nào. Đường nó đi là địa ngục. Không biết thương người, không biết tôn kính người, nói chung là phá hoại việc tốt người ta để mình được đứng trước. Suy nghĩ này là suy nghĩ của địa ngục.